Chương 17. Sứ điệp truyền giảng. Sự chữa lành gấp đôi. Chúa Jesus đang sống, Chúa Jesus Christ đã sống lại từ cõi chết. Và bởi vì Ngài đã sống lại từ cõi chết, chúng ta sẽ thấy Ngài hành động đêm nay để chữa lành những người đang đau ốm, thương tổn hoặc tật bệnh. Sự chữa lành gấp đôi. Matthew chương 9 câu 1 đến câu 8. Tôi có biết một người đàn ông phải phẫu thuật vì bệnh. Sau phẫu thuật, bác sĩ bảo khi mổ, họ phát hiện có thêm một vấn đề khác trong cơ thể nên họ đã xử lý luôn. Nhờ thế, ông ấy nhận được một ca phẫu thuật kép, một sự chữa trị gấp đôi. Và trong câu chuyện của chúng ta hôm nay cũng tương tự, một người được đưa đến gặp Chúa Giêsu để chữa lành. Nhưng không chỉ chữa lành bệnh tật, Chúa Giêsu còn giải quyết cả vấn đề tội lỗi của ông ta. Điều này cho thấy ý muốn Đức Trời là ban cho chúng ta sự chữa lành gấp đôi. Matthew chương 9 câu 2, câu 5 đến câu 8. Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Giữa hai cách nói tội lỗi con đã được tha hoặc đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Rồi Ngài phán với người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy. 1. Nhu cầu lớn nhất của chúng ta. A. Câu chuyện của chúng ta kể về một người đàn ông đến với một vấn đề mà ông ta không thể tự mình sửa chữa. Ông ta bị bại liệt. 1. Có những người ở đây, bạn có những vấn đề mà bạn không thể tự mình sửa chữa. A. Hôn nhân, mối quan hệ. B. Thói quen xấu. C. Tài chính. 2. Bạn có những ý tưởng về cách sửa chữa nó, mặc dù điều đó chưa bao giờ hiệu quả trong quá khứ. A. Di chuyển, bạn vẫn mang theo chính mình đến bất cứ đâu bạn đi. B. Từ bỏ, rốt cuộc bạn vẫn cần phải bắt đầu lại. C. Cố gắng hết sức, dù vẫn chưa hiệu quả cho đến giờ. D. Tìm một người mới, nhưng bạn vẫn ở đó. 3. Chúa Giêsu nói với người đàn ông này rằng vấn đề là từ bên trong, tội lỗi còn đã được tha. A. Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, và điều đó cần phải được sửa chữa. 1. Bạn không thể sửa chữa bất cứ điều gì khác trong cuộc sống của mình cho đến khi bạn giải quyết vấn đề tội lỗi của mình. B. Điều này cũng cho chúng ta biết rằng đôi khi có những gốc rễ thuộc linh tình cảm gây ra bệnh tật. 1. Bệnh tật không chỉ là do vi khuẩn và di truyền, cảm giác tội lỗi là gốc rễ của tình trạng này. A. Cảm giác tội lỗi ăn mòn chúng ta. Sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào những gì bạn ăn mà là những gì đang ăn mòn bạn. 1. Thi Thiên 32 câu 3. Khi con nín lặng, các xương cốt con ham mòn và con rên xiết trọn ngày. A. Một cô gái ở Geelong chảy máu tự phát, đang ngủ với bạn trai và cảm giác tội lỗi đang ăn mòn cô ấy. B. Sự cay đắng mở cửa cho bệnh tật và các loại vấn đề khác. 1. Ephesians chương 4 câu 27. Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ, đừng mở cửa, đừng nhường chỗ. A. Không phải mọi bệnh tật đều bắt nguồn từ sự cay đắng, nhưng nếu bạn đang cay đắng, đó là một nơi hợp lý để bắt đầu. C. Sự sợ hãi mở cửa cho sự hành hạ. Sáng nhất chương 4 câu 18. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, hành hạ, đau đớn. 1. Đôi khi người ta có thể kết nối bệnh tật của họ với một sự kiện đau thương. Kể từ lúc đó, A. Hèn xuyễn, một số vấn đề về hô hấp. B. Một số vấn đề về đường tiêu hóa. 2. Sự chữa lành gấp đôi. A. Tin tức tốt lành. Người đàn ông này không phải chọn giữa sự tha thứ hoặc chữa lành, một trong hai. 1. Matthew chương 9 câu 5 đến câu 6. Giữa hai cách nói tội lỗi con đã được tha hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, rồi Ngài phán với người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. 2. Đức Chúa Trời đã làm cả hai. Những gì Chúa Jesus Christ đã làm trên thập tự giá đem đến sự cứu rỗi khỏi tội lỗi, các hậu quả của tội lỗi. A. Từ cứu rỗi trong tân ước, tiếng Hy Lạp sozo, siêu nhiên, giải cứu, cứu giúp, làm lành. 3. Sự tha thứ tội lỗi. Đây là công việc vĩ đại nhất. Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi. A. Matthew chương 1 câu 21. Nàng sẽ sinh một con trai, người hãy đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 1. Chúa Giêsu đến thế gian để sống một cuộc đời vô tội, rồi chết thay cho chúng ta để trả giá cho tội lỗi của chúng ta. B. Matthew chương 9 câu 2. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. 1. Lời chứng của tôi, gánh nặng tội lỗi được cất khỏi tôi. Tôi được tự do, tôi có thể ngủ ngon, tôi không còn sợ chết nữa. 4. Sự chữa lành các thân thể bệnh tật. 8 lần trong Kinh Thánh, từ Sozo trong tiếng Hy Lạp được dùng để chỉ sự chữa lành. A. Mark chương 10 câu 52. Ngài phán: Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con. Lập tức người mù được sáng mắt lại và lên đường theo Ngài. C. Nền tảng của sự tha thứ và sự chữa lành đều được gắn liền với công tác của Chúa Giêsu trên thập tự giá. 1. Câu 6. Con người có quyền, đấng Messia, Đức Chúa Trời trong hình dạng con người, sống như một người và chết như một người. A. Ý tưởng là sự trả giá thay thế, sự chuộc tội, trả giá cho. 2. Sự tha thứ chữa lành không đơn giản chỉ là điều Đức Chúa Trời làm vì Ngài có một tâm trạng tốt. A. Đó là những gì đã được mua trên thập tự giá cho chúng ta. B. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. C. Tôi đã giảng cho một cuộc truyền giảng chữa lành. Tôi cầu nguyện mỗi đêm cho một người đàn ông bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính emphysema và phải thở bằng oxy, nhưng ông ấy không được chữa lành. Rồi ông ấy về nhà, vợ ông đi đến cửa hàng. Ông ấy bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của mình với chị dâu. Ông nhớ lại mình đã giận dữ và đã không nói chuyện với bà ấy trong nhiều năm. Thế là ông ấy viết một lá thư xin lỗi và tha thứ cho bà ấy. Khi ông vừa mới bỏ lá thư vào hộp thư để gửi đi, ông ấy đã được chữa lành và có thể thở lại dễ dàng. 3. Hợp tác với Chúa Giêsu. A. Chúng ta đã nói rằng chúng ta có những vấn đề mà chúng ta không thể tự mình sửa chữa được. Một quyền năng đến từ Chúa Giêsu, không phải từ chúng ta. A. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng bạn phải hợp tác, bạn có một phần phải thực hiện. 1. Câu 6. Rồi Ngài phán với người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. B. Hãy xem phần chúng tôi phải thực hiện để chứng kiến phép lạ. 1. Bạn phải quyết định tin cậy Đức Chúa Trời. Đứng dậy, tôi không thể, nhưng Chúa Giêsu nói bạn có thể. A. Đức Chúa Trời có nói thật không? Bạn phải tự mình quyết định. 1. Ngài có quyền năng, không có gì quá khó cho Đức Chúa Trời. A. Ngài chưa bao giờ gặp phải một tình trạng nào quá khó. 1. Ngài chưa bao giờ phải nói xin lỗi. Ta chỉ có thể xử lý những cơn đau dạ dày. Người này đã bị bại liệt cơ mà. 2. Ngài đã có một lịch sử chữa lành hàng triệu người khác. A. Đức Chúa Trời không chơi trò thiên vị. Những gì Ngài đã làm cho người khác, Ngài sẽ làm cho bạn. B. Khi tôi lần đầu tiên cầu nguyện cho người bệnh, điều đó xảy ra với Harry và Ngài không yêu thương ông ấy hơn tôi. 2. Bạn phải làm cho thời điểm diễn ra phép lạ là ngay bây giờ. A. Thật sai lầm khi đặt thời gian của đức tin là vào một ngày nào đó. Tôi tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành những là một ngày nào đó. 1. Câu 6. Rồi Ngài phán với người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. A. Khi nào? Ngay bây giờ. Thời điểm của tôi là bây giờ. B. Người phụ nữ với vấn đề huyết lậu: Ngay khi tôi chạm vào vạt áo của Ngài. 1. Tôi đã thấy những người được chữa lành. Họ nói với chúng tôi rằng: Tôi đã tự nói với mình, đêm nay là đêm của tôi. 3. Bạn phải hành động theo những gì bạn tin. Nếu bạn tin rằng Chúa có thể chữa lành sự bại liệt của bạn, hãy đứng dậy. A. Nếu bạn không thể nhìn, hãy nhìn. B. Nếu bạn không thể nghe, hãy lắng nghe. C. Nếu bạn không thể cúi, hãy cúi xuống. 1. Thường thì phép lạ xảy ra khi chúng ta hành động theo những gì chúng ta tin. A. Luca chương 17 câu 14. Khi thấy họ, Ngài phán: Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. B. Sự đau lết của tôi. Có thể thấy trên màn hình một vết thương rộng 1.5 inch. Dù đã được cầu nguyện, tôi không cảm thấy gì vào lúc đó, nhưng chúng tôi vẫn đã đi và ăn món ăn Trung Hoa. Tôi đã gọi một món ăn cay và nói: Mang thêm ớt cho tôi. Tôi đã ăn và không còn đau đớn nữa. Đó là năm 1988. Tôi đã được chữa lành kể từ đó.